mình thực hành khoảng 30 phút đó. Vừa thiền hành, vừa ngồi khoảng 30 phút. Sao? Bây giờ nhận xét về 30 phút vừa qua coi như thế nào nè. Thì cô giảng thêm cái chỗ này cho quý vị hiểu rõ. Mình chắc biết cái bài thơ mà cái câu cuối cùng là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, chắc biết bài đó không? Biết không? Có một cái bài kể đó trong thiền nói vậy đó. Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có nghĩa là thường mình chưa tu thì mình dính mắc ở trong cuộc đời, phải không? Mình dính mắc cho nên mình buồn, vui theo cuộc đời, phải không?
Dạ.
Mà bây giờ mình tu làm sao để mình giữ cái tâm mình lại. Ví dụ như mình nhìn cái bình bông này, mà nếu mình dính mắc vô thì cái đó là cái tâm đời, phải không? Dính mắc vô là mình khen nó đẹp, nó xấu, nó tốt, nó héo gì đó, mình nói đó, đó là mình dính mắc vô. Bây giờ mình tu làm sao để mình nhìn nó, nhưng mà mình không diễn tả gì hết, thì kêu bằng đối cảnh vô tâm. Đối diện trước cảnh mà tâm không khởi ra cái gì hết thì cái đó là thiền. Tức là mình tách mình ra khỏi cuộc đời, mình không dính mắc với cuộc đời thì mình đâu có khổ, phải không? Phải không? Hiểu rõ chưa? Nhưng có một thiền sư Trung Hoa mà cô không nhớ tên, ổng có một bài thơ tới 8 câu lận, mà trong đó có một câu vậy nè: vô tâm còn cách một lớp rào, chứ chưa phải là cái cuối cùng. Ông phê bình là vậy đó. Vô tâm còn cách một lớp rào là sao? Mình sống ở trong đời mà mình nắm cái tâm mình lại, không khởi ra cái gì hết về cuộc đời, thì coi như mình thông dong tự tại rồi, mình tự do rồi, mình đâu có dính mắc vô cuộc đời. Nhưng mà ông nói còn cách một lớp rào, nghĩa là chưa chưa được. Là sao? Lúc đó còn tâm, còn cảnh, còn cái sự ngăn cách. Cảnh là cảnh, tâm là tâm, phải không? Ông nói chưa được, phải là thể nhập lại. Quý vị có hiểu cái chữ thể nhập không? Thể nhập là hai cái phải nhập vô làm một. Ta và người, ta và cảnh phải nhập vô làm một. Thì lúc đó là không có còn phân biệt. Còn bây giờ còn phân biệt, một cái là subject, một cái là object. Năng, sở, chủ thể, khách thể là còn hai bên, còn tách rời. Hiểu chưa? Ông thiền sư, ông sâu sắc, ông nói vậy chưa được đâu. Bây giờ thể nhập thì làm sao còn thể nhập? Không khởi gì hết, cũng không khởi gì hết. Nhưng lúc đó không còn có phân biệt ta và cảnh nữa. Thì như vậy kêu đồng nhất lại á, hòa hợp, hòa nhập lại á, thì bây giờ mới thật sự là không có còn phân biệt, không có còn tách rời mình ra khỏi cuộc đời. Bây giờ tới cái lúc là phải đi vào cuộc đời, đi vào cuộc đời thể nhập, nhưng mà thể nhập vô cái tốt, cái hay, chứ không phải thể nhập vô cái dở của cuộc đời. Thì lúc đó không còn phân biệt cái gì nữa hết, giống như mình hòa nhập với tất cả. Nhưng mà cái tâm mình lúc đó là nó đi vào cái chỗ là hoàn toàn trong sạch rồi đó, và không có khởi một cái niệm gì của phân biệt so sánh, cho nên không có còn nói nó là đối tượng nữa. Hòa nhập với cuộc đời nhưng mà không bị cuộc đời lôi cuốn. Con cũng tạm giải thích vậy thôi, chứ rất là khó. Mình phải có cái kinh nghiệm đó kìa, thì quý vị mới nhận ra thật sự nó như thế nào. Thí dụ bây giờ mình thử, mình nghe cũng được, mình thấy cũng được, nhưng mà mình hoàn toàn không diễn tả gì hết, thì lúc đó là quý vị không có còn có cái ấn tượng mình đang thực hành thiền nữa, mà nó rất là tự nhiên, giống như là mình sống một cách tự nhiên, hồn nhiên vậy đó. mà cái tâm mình nó hoàn toàn là nó tĩnh lặng, mà nó hoàn toàn nó trong sạch, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái đó. Nó khó diễn tả lắm, tại vì chỗ đó không còn lời. Tùy theo nhiều căn cơ quý vị. Từ xưa giờ thì cô dạy theo thông thường, có thứ lớp, có chủ đề, giờ giấc này kia. Nhưng mà bây giờ cô thấy đã hơn 20 năm rồi, không còn thời gian nữa. Thiệt ra là cô cũng trải qua mấy chục năm làm theo cái kiểu cái kiểu mà có khuôn khổ đó. Nhưng mà bây giờ cô thì cô nhận thấy là cái con đường không có khuôn khổ nó lại mau hơn. Nó mau hơn mà nó dễ hơn mà nó... Cô dạy mấy lớp cô nói sao thiền nó dễ ở kiểu biết. Cho nên cô có khi cô giảng giống như mình đi tắm biển, mình không biết lội nhưng mà mình thả nổi trên biển đó. Cô kinh nghiệm cái đó đó. Cho nên bây giờ cô mới thấy thiền sao mà nó đơn giản, nó dễ mà người ta thì làm không được. Thì cô mới cho cái ví dụ thả nổi trên biển. Đó là cái kinh nghiệm hồi xưa của cô, hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ đó, mỗi lần nghỉ hè tới, ba má thưởng con cái dẫn cho đi Vũng Tàu tắm biển. Cô thì không có biết lội, anh em gì không có ai biết lội hết. Nhưng mà vẫn thích tắm biển. Nhưng mà chỉ là thả nổi trên biển thôi. Không biết quý vị đi tắm biển, quý vị có ưa thả nổi trên biển hay là quý vị biết lội?
Thả nổi nó mới sống sót. Dạ. Còn biết mơ là chết liền.
Kinh nghiệm đó, đúng rồi. Cái lúc mà cô đọc cái tin, cái việc mà mấy sư cô mà tắm biển mà bị chết đó, sống đó. Đó thì cái cô đọc cái cô bắt gặp có một câu à. Có một sư cô sống sót mới nói nhờ con không biết lội, con thả nổi trên biển mà con còn sống. Còn cái người bơi lội giỏi thì lại không có đủ sức mà chống nổi với sống, cho nên chết. Đó. Cô chỉ có một câu nhỏ xíu vậy mà cái cô là bừng nhớ liền cái kinh nghiệm của cô thả nổi trên biển. Cái cô mới đem cô ghép lại cái việc thực hành thiền của cô, nó y hệt vậy á. Để cô kể cho mấy người bơi giỏi mà không thả nổi được. Khi quý vị bơi nó mệt lắm phải không? Kiểu này kiểu kia mà tích cực lắm. Còn bây giờ mình thả nổi trên biển là sao? Mình cứ nằm dài trên biển thôi. Cô diễn tả cái nghệ thuật của cô là khi nào mình nằm dài trên biển mà nó tự nhiên như mình nằm trên giường á, thì đó là không có bao giờ không có bị chìm. Còn có người muốn học thả nổi, nằm xuống mình bợ dưới lưng mà cứ gồng hoài gồng hoài thì nó uống nước thôi. Mình phải thư giãn toàn thân thì tự nhiên là nó thả nổi trên biển, là nó nằm dài sống lên thì nó đưa mình lên, sống xuống mình xuống, sống lên mình lên vậy. Thành ra cô diễn tả cái tu của cô bây giờ là giống như thả nổi trên biển vậy. Nghĩa là phải thư giãn toàn thân và tâm, buông xuống hết thì nó khế hợp với Phật và tổ dạy đó con. Nè, buông nè, buông hết nè. Còn khởi một cái ý bây giờ á, phải tắt niệm nha, thì là nó cũng là có cái ý rồi. Hoặc là mình giờ mình muốn mình có kinh nghiệm giống cái kinh nghiệm trước mà mình thích đó, đâu bao giờ được. Nó vẫn còn cái ý muốn, nó vẫn còn cái tâm mình, nó vẫn còn cố gắng trong đó thì không bao giờ được á. Cho nên những cái kinh nghiệm mà sâu của cô á toàn là tự nhiên không à con, tự nhiên nó rơi vô đó à, ngộ lắm vậy đó. Cho nên sau này cô mới phân biệt một cái là thực hành mà hữu vi vô vi, cái đó là của cô phân biệt đó. Thành ra khi mà có nhiều thiền sinh cũng nó tinh tấn miên mật lắm. Mà tại sao cứ tâm sự với cô, sao con tu hoài con không thấy trí tuệ phát ra? Con dừng niệm được mà sao trí tuệ con không phát huy, không có gì mới lạ. Thành ra cô cũng phải suy gẫm dữ lắm đó. Rồi cái cô cũng đối chiếu với cái trường hợp của thầy á, của sư ông á, với cái trường hợp của cô, hai cái trường hợp nó khác. Nó khác hoàn toàn á. Sư ông á thì 7 năm ha, 7 năm kêu bằng miên mật tinh tấn, không ai bị được. Thực hành thiền sáng, trưa, chiều, tối gì, có khi không ăn, không ngủ gì để thực hành thiền. Nghĩa là quyết định mình phải có kinh nghiệm định đó, quyết định vậy đó, quyết định mình phải sáng đạo mới được á. Thì quý vị biết cái ý chí của sư ông ghê gớm lắm. Ngồi thiền đủ cách, làm đủ cách để mà không cho khởi vọng tưởng, nhưng mà nó vẫn khởi. Mà vì quá cố gắng ngày đêm cho nên cái kết quả, cái này những cái này là sư ông kể, hồi xưa kể để dạy học trò mà. Thành ra lúc đó mới 40+ tuổi á, mà người ta gặp người ta hỏi chứ, ông mới 80 chưa? Có vậy từng đó. Thì biết là cái thần sắc, cái sức khỏe bên ngoài nó bệ rạc quá rồi. Mà sư ông nói thì bệnh hoạn tùm lum mà, sư ông không có kể là bệnh gì, nhưng mà nó không ăn không ngủ đó, rồi hốc hác gầy gò. Mà tôi nghĩ 80 tuổi. Thì lúc đó sư ông biết là mình tu sai, nhưng mà vẫn cố gắng để mà tu. Cố gắng lúc đó là đì thân, đì tâm á, mà vẫn không có kinh nghiệm định. Hồi đó sư ông mới nói, mình cảm thấy như nó ở trong bàn tay mình, mình sắp hái được nó rồi, mà mình hái không được. Có thể lúc đó là cái tâm nó cũng có dừng, nhưng mà nó không có rơi vô cái chỗ mà mình mong muốn. Sư ông kể vậy đó, thấy gì nó mờ mờ, nó gần tới rồi mà vẫn không hái nó được. Rồi cái đêm mà mùng 2 Tết hồi năm 1982 đó, cũng như bất đắc chí là tuyệt vọng rồi. Thì cái đêm đó tay cầm cái cây viết bít, có cái tờ giấy dưới này sẽ ông viết từ bỏ tại mà không thiền, không quán, không chỉ, không định, không huệ, không giơ cái tay lên mạnh lên vậy. Thì khi giơ cái tay lên vậy là rơi vô định. Đó. Rồi cái lúc đó là nó đóng hết bất động. Cái sự ông nhận ra vô nó trống không, mà nó tỉnh lặng hoàn toàn. Lạ thì ta lạ, mà thân thể nhẹ hiều à, mà khí huyết nó dâng rần rần ấm người kia. Cái sư ông thấy lạ quá, cái sư ông nói thầy bước ra thì nhảy lên, thầy la lên, mà nó vẫn ở trong chỗ đó. Thì kể vậy đó, lâu lắm rồi. Cái lúc đó cái nó kiến giải liền, ủa định là vậy nè, định là hoàn toàn biết mà không có lời để thầm là định đó. Rồi kiến giải ra như vậy, vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là lời nói thầm thôi. Rồi cái thầy nhận biết mình chủ ý không nói thầm thì đạt được định đó. Thầy nhận ra cái bế tắc màu đó, vậy cứ muốn định đó. Từ cái đó là mình mới có những cái phương thức thực hành sau này đó. Thì sau cái kinh nghiệm đó nó sâu sắc lắm, thầy mới làm cái bài thơ mà sau đêm ấy đời thay đổi đó. Cái bài kệ đó rất là hay, nhất là 40 câu đầu đó. Ta đã hết rồi chuyện thế gian, tâm ta thanh thản như mây ngàn, đâu còn chi nữa mà đem nói, ý bặt lời không, óc rỗng rang. Nguyên cái bài thơ đó thầy viết lên, thầy làm liền cái bài thơ đó, rất là hay. Thì sau cái lần sáng đạo đó rồi thì thầy mới biết con đường dụng công. Từ đó mới bắt đầu dụng công lại từ 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 để củng cố cái mức định. Thì bây giờ cô hiểu cái tiến trình của thầy là như vậy nè. Sau này cô suy gẫm á, lúc đầu nè, 7 năm kiên trì đì thân đì tâm để bắt cái tâm mình nó phải dừng, để bắt nó phải yên lặng. Nhưng mà nó vẫn không yên lặng. Mà nếu nó có yên lặng chút chút á, là vì mình dùng cái ý chí sắt đá của mình bắt nó không có được suy nghĩ. Cho nên nó chỉ lan man cái chỗ đó thôi. Nó dừng một chút rồi nó lại khởi niệm, dừng chút nó khởi niệm. Mà suốt cái thời gian đó là giao cảm thần kinh hoạt động. Cho nên bệnh đủ thứ hết á. Mà trí tuệ nó không có bật ra, nó không có sáng suốt. Tới cái lúc cuối cùng mà bế tắc á, mới chịu buông. Mới chịu buông hết. Buông hết, bây giờ không thiền, không quán, không chỉ, không định, không tuệ. Không, cái đó. Cái giây phút đó là ngàn vàng đó, buông hết. Cái thân, cái tâm, cơ bằng buông thả hết. Thì nó rơi vô định liền. Rơi vô định. Mà định rất là sâu, nó mới kiến giải cái bế tắc của thầy. Định là vậy đó, là hoàn toàn trống không, không có gì hết. Tâm yên lặng hoàn toàn mà rất là vững chắc. Như vậy, cái cốt lõi của định là thư giãn toàn thân và thư giãn cái tâm. Phải thư giãn cái tâm. Tại vì mình biết rồi, cái tự nhiên của mình là tâm yên lặng trong sạch. Cái tự nhiên. Bây giờ mình muốn là cái tâm mình nó phóng hoài, làm sao mà nó trở về cái bản tâm của nó được. Cho nên khi mà thầy buông ấy, cái giây phút cuối cùng mà thầy buông hết á, là nó lúc đó là đủ điều kiện để nó rơi trở lại cái bản thể trong sạch nguyên thủy của tâm. Thì đó là định thôi. Mà vì thầy có một cái question trong đầu, định là gì? Cho nên lúc đó nó kiến giải ra. Cái dùng trí tuệ tâm linh nó kiến giải ra liền. Bằng cách là nhận thức liền, à, cái trạng thái này nè, là định nè. Vậy đó. Giờ hiểu chưa? Còn cô thì khác. Cô là thả nổi trên biển. Cô cũng có một cái kinh nghiệm đầu tiên rất là sâu sắc mà cô cũng thường kể đi kể lại, giờ cô cũng chỉ vắn tắt thôi. Cái năm 1994 đầu tiên, thầy trên tiểu bang Oregon, thầy xuống Cali để thầy viết sách, để thầy in trên sách. Thì cô cũng có gặp thầy ở nhà một Phật tử bạn đó để thầy giảng chút chút. Thì lúc đó giảng chút chút là biết thầy vậy thôi, chứ chưa có cái gì, chưa có kinh nghiệm. Tới năm 1995 thầy lại xuống một lần nữa để thầy in sách khác nữa. Thì cũng tới nhà cái người bạn đó và cũng nghe thầy giảng. Thì cái buổi sáng thầy cô đã nhận ra rồi. Thầy giảng nè, bây giờ mình mở mắt mình nhìn cái bình bông. Mình biết cái bình bông. Mình thấy bình bông. Không phải là cái bình bông này nó đi vô trong con mắt của mình để mình thấy, mà chỉ là những cái sóng điện tử nó truyền vào trong mắt mình thôi. Mình nhận biết được nó là qua những cái làn sóng điện tử, những cái xung lực điện tử đó. Cái từ đó cái cô nhận ra liền cái thất của Ngài Duy Ma Cật. Lúc trước cô chỉ đọc kinh, tụng kinh trước bàn Phật vậy thôi mà không có hiểu tại sao mà cái thất là cái nhà đó, cái thất của Ngài Duy Ma Cật mà chứa Bồ Tát ba đời tới vân tập mà không có chật, không đầy. Những cái hình ảnh ẩn dụ đó nó cao siêu quá không có hiểu. Bây giờ tự nhiên hiểu rồi. Như vậy cái thất Ngài Duy Ma Cật là ý nói cái tâm hay là cái tánh giác. Mình biết tất cả mà đâu phải tất cả nó đi vô trong não bộ mình đâu. Nó đi vô thì nó mới đầy. Còn này nó chỉ là những cái làn sóng điện tử đi vô thôi. Thì làm gì mà cái tánh giác của mình nó đầy được. Đó, lúc đó cô nhận ra được cái đó đó. Là qua cái kiến thức khoa học mà thầy giảng, tự nhiên cái bừng nhận ra kinh điển Đại Thừa là nói ẩn dụ. Thì nó có một cái niềm vui vậy lắm. Tại vì tự nhiên cái mình nhận ra, mà lúc đó chưa có học lớp căn bản gì hết nha, chưa học lớp với thầy. Nhận ra liền cái nó vui. Cái tối đêm đó là cô mới là thả nổi trên biển. Tối đêm đó cô cũng đi ngủ bình thường. Không biết lúc đó mấy giờ không biết, 11, 12 giờ gì không biết. nằm dài trên giường tắt đèn để đợi ngủ thôi à, thì lúc đó nó rơi vô, bây giờ thì cô biết là nó rơi vô định đó. Nằm dài trên giường thì cái thân mình nó thư giãn hoàn toàn rồi, nó bất động, nó thư giãn rồi, mà cái tâm mình cũng buông thả để mình ngủ mà. Nó buông thả hết rồi, cái tự nhiên nhắm mắt, nhưng mà lúc đó chưa ngủ, tỉnh thức lắm, nhắm mắt mà thấy liền, cũng như chiếu slideshow vậy đó, thấy liền ở trong nhãn thức của mình có một cái vấn đề mà mình hồi đó gì mình không hiểu, cái tự nhiên nó kiến giải ra giống như một cái slide khác đó, nó kiến giải cái câu trả lời của cái đó đó. Ngộ lắm. Nó kiến giải rồi cái một cái câu hỏi khác nó hiện lên trên trong cái nhãn thức mình, cái tự nhiên cái mình hiểu cái câu đó nó như thế nào thế nào thế nào, rồi có một vấn đề khác nó hiện lên, cái mình giống như là mình nhận ra cái câu trả lời liền, nó dễ dàng, nó cứ nó tuôn chảy ra từng câu trả lời, từng cái vấn đề, từng câu trả lời, tự nhiên mình hiểu hết à. Mà lúc đó không có làm gì hết á, mà mình biết rõ ràng vậy đó, chứ không phải là mình mơ hồ, biết rõ ràng à, cái vấn đề này mình không hiểu nè, đó cái nó hiện ra rồi cái nó trả lời. Thí dụ như vấn đề tại sao mà trong kinh Hoa Nghiêm á, hồi xưa cô đọc mấy kinh đại thừa mà cô không hiểu, trong kinh Hoa Nghiêm á, tại sao mà không có thời gian, không có không gian, thí dụ vậy đó. Hoặc là tại sao mà khi mà Phật phóng hào quang mà toàn thân Phật các lỗ chân lông cũng mỉm cười. Nó kiến giải cái ngộ ngộ vậy đó. Quý vị đọc mấy cái kinh điển đại thừa, quý vị thấy sẽ có vậy đó. Nó kiến giải ra tại sao mà khi Đức Phật xuất hiện, cái ở trên đầu Đức Phật có một Đức Phật khác, rồi cái trên đầu của Đức Phật đó có Đức Phật nữa, rồi trên đầu Đức Phật đó có Đức Phật nữa, bao nhiêu Đức Phật, rồi cuối cùng có một ông tên Tỳ Lô Giá Na. Những cái ẩn dụ ở trong kinh điển đại thừa, cái tự nhiên mình hiểu hết, hiểu hết, mà không có gì khó khăn á. Nó ngộ vậy đó. Mà cái lúc đó mình hoàn toàn tỉnh thức, nhưng mà vẫn nằm im, rồi mình nhắm mắt coi, giống như mình nhắm mắt mình coi tivi vậy á. Rồi thời cái lúc đó cái cô thấy đồng hồ 4 giờ sáng, cái cô nói thôi giờ sáng rồi, cái ngủ thì ngủ, thì nó chấm dứt. Cái sáng 7-8 giờ dậy, tới đi lui trong nhà, thí dụ quét nhà lau bàn vậy, sao mình nói, ủa trong tâm mình nó còn kiến giải kìa, nó còn mấy cái câu gì nó chưa kiến giải hết, cái mình nhìn vô mình thấy à, bây giờ mình hiểu cái này nè, rồi cái câu khác nó hiện ra, cái mình hiểu nữa. Cái tới chiều thì lần lần nó chấm dứt, tới chiều tới giờ đi tới gặp thầy để mà nghe thầy giảng pháp đó mà, thì nó chấm dứt. Rồi lúc đó cái mới trình với thầy cái kinh nghiệm đó đó. Nhờ cái kinh nghiệm đầu tiên đó mà cô nhận ra cái chỗ mà làm thế nào để cho cái trí tuệ của mình nó phát huy, nó kiến giải. Nghĩa là mình không có làm gì hết. Mình không có làm gì hết á, tự nhiên nó vậy thôi. Cho nên từ đó cô mới hiểu cái ba cửa giải thoát, tại sao có một cửa vô nguyện, định, vô nguyện, không có mong cầu gì hết. Cô hiểu cái chỗ mà sau này thầy giảng là phản xạ thụ động, không có làm gì hết á, buông thả hết hoàn toàn, thì tự nhiên mình kinh nghiệm cái chân tâm của mình nó có mặt và nó kiến giải thôi. Cho nên bây giờ sau nhiều năm mà cô giảng dạy theo cái giáo án đúng thứ lớp, lớp căn bản và các lớp bát nhã, thì bây giờ cô thấy là đến lúc mình đi thẳng, thẳng tắc, cái mình trực chỉ nhân tâm á, đi thẳng tắc mà nó đơn giản mà nó dễ. Tuy nhiên đối với mình có khi mình chưa có được thanh thản hoàn toàn, cái tâm phải hoàn toàn thanh thản mới được. Nó vi tế lắm. Mình phải buông thả hết hoàn toàn, mình mới trở về được với cái chân tâm của mình. Những cái gì không phải của cái chân tâm thì buông ra hết, thì nó hiển lộ cái chân tâm thôi. Ở trong cái chân tâm nó hoàn toàn, nó không có cái giận, không có buồn, không có hối hận, không có day dứt. Tất cả những cái đó là đời hết à. Nhưng mà nó thấy biết rõ ràng, không mong cầu, không mong muốn gì hết. Cho nên hồi xưa thầy giảng cái tánh giác là cái biết, mà thầy có nói một cái đặc điểm nó sâu sắc lắm. Thứ nhất là đây là cái biết bẩm sinh, là mình có sẵn rồi ha, mình không có đi tìm cầu, mình đi tìm kiếm. Rồi thầy còn nói thêm cái biết của tánh giác nó không có mục tiêu. Hay vô cùng cái chỗ nó không có mục tiêu gì hết. Còn khi mình có cái mục tiêu hướng đến thì cái đó là cái biết của ý thức, cái biết của mong cầu. Biết mà không có mục tiêu gì hết thì cái tâm mình nó mới buông thả. Mục tiêu là cái mình hướng tới, hướng tới là đâu có buông thả, cái tâm chưa dừng. Thành ra có những chi tiết mình tưởng là tầm thường, nhưng mà khi mình kinh nghiệm rồi mình thấy nó đúng vô cùng. Thí dụ như khi mình nhìn cái đang là thì đâu có mục tiêu gì đâu, tâm mình dừng liền đó. Cái biết không mục tiêu gì hết. Còn khi nào mình nói tôi muốn tu để tôi đạt quả vị A-la-hán, hay tôi muốn tu để tôi làm Bồ-Tát, tôi phát tâm thọ giới Bồ-Tát là cái tâm mình hướng tới, mà hướng tới dưỡng đó chứ. Thành ra nó đúng trong cái mức độ đầu tiên, để cho mình đừng có giải đãi lười biếng, hay mình đừng có đi sai đường thôi. Chứ khi mà tới một lúc nào đó mình phải buông hết những cái muốn đó mới được. Bây giờ khó giải thích lắm, hiểu mà rất là khó giải thích. Thí dụ như Phật Thích Ca đi, hay là Phật A Di Đà, hay là những vị Phật khác, là những cái tên gọi phải không? Là cái tên thôi phải không? Cũng giống như mình nè, tên này tên kia, cái tên là giả, phải không? Giả tạm, quy ước đặt ra thôi. Chứ khi gọi là Phật, tức là Buddha, là người giác ngộ. Nhưng mà tại vì tái sinh cái đời đó, ở trong cái dòng họ Thích Ca, thì mình gọi là Phật Thích Ca, phải không? Khi mà nói em Phật Thích Ca đang ngồi lên tòa thuyết pháp, mà nếu mình hiểu theo thông thường tục đế á, thì ông Phật này là tên là Phật Thích Ca. Mà khi nói tới cái tên á thì nó không phải là cái chân thật, nó không phải là cái pháp thân, nó là báo thân thôi à. Khi có tên, hãy tên ông Phật Thích Ca thì ông sống vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, rồi bây giờ ông nhập diệt rồi, đâu còn Phật Thích Ca. Thành ra cái đó là giống như mình nói theo cái thấy của người đời, có ông Phật thiệt và ông sống được 80 tuổi rồi ông nhập Niết Bàn, thì cái đó là không phải là nói tới cái chân đế, không phải nói tới cái rốt ráo, mà đó là chỉ nói cái ông Phật mà báo thân thôi, sống 80 tuổi thôi, là tục đế. Mà trong kinh Đại Thừa thì họ muốn nói tới cái chân đế. Cho nên ông Phật Thích Ca đang có mặt đây, mà ổng là báo thân à, chứ ổng không phải pháp thân. Không biết cô nói gì hiểu không? Thì phải hiện ra trên đầu ổng có ông Phật khác. Thì cái ông Phật đó đáng lẽ nói đó là Phật tánh á, là pháp thân á. Nhưng mà khi ông hiện ra có hình thì ổng vẫn là báo thân. Có hình dáng. Cái pháp thân nó không có hình dáng, cái bản thể nó không có hình dáng. Mà khi ổng hiện tướng ra là một ông Phật á, thì lại trở thành là mình thấy bằng con mắt mà, thì nó là tương đối chứ không đúng. Thì như vậy không được, phải có ông nữa ở trên nó hiện ra nữa, để nói cái ông này cao hơn cái ông dưới. Nhưng mà khi ông hiện ra thành người thì là ông đã xuất hiện trong cái con mắt của thế gian, thì ông vẫn chưa phải là cái cuối cùng. Cho nên cứ có ông Phật hoài, mà giờ làm sao, giờ không lẽ vô số sao? Cái tới cái ông cuối cùng á, mới phải tạm đặt tên ổng là Tỳ Lô Giá Na, là ông Phật cao nhất, tức là Phật tánh, nhưng mà vẫn phải có tên. Tại vì không có tên, không có hình dáng màu sắc, làm sao mà diễn tả? Cho nên không lẽ giờ cứ cái chồng lên Phật, lên trần hoài cũng không được. Cái khó khăn của ngôn ngữ, của lời nói là vậy, nó có giới hạn. Nó vậy đó. Nhưng mà mình phải có cái suy gẫm, à sao mà cứ có ông Phật chồng lên hoài, ông hoài vậy? Là vậy đó. Là hãy mà có ông Phật hiện ra là nó rơi vô thế giới tương đối, có hình dáng, có màu sắc, không phải là cái mà họ muốn nói. Cái muốn nói đó nó không có tên, nó không có hình dáng màu sắc. Bởi vậy cho nên khi nói tới chân như thì các vị tổ phải nói vậy, nói vậy nè: chân như mà có tên là chân như thì là phi chân như, là không phải chân như, là vậy đó. Tỳ Lô Giá Na họ tạm đặt tên đó thì cũng vẫn phải tạm đặt tên thôi. Bởi vậy cho nên ở trong Nho giáo cũng có mấy cái câu hay lắm: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo, đạo là cái chân lý rốt ráo, thí dụ như không hay là chân như đó. Đạo mà nói là đạo thì là không phải là đạo. Phi thường đạo không phải là cái đạo thường hằng. Danh khả danh phi thường danh, cái tên mà mình nói ra có cái tên thì không phải là cái tên thiệt. Là giả tạm thôi. Thật ra học tới cái chỗ đó, cái chỗ đó mới gọi là kinh vô tự thì mới đúng chứ. Kinh mà có chữ thì nó làm tục đế rồi. Cái gì mà nói ra được bằng lời là tục đế. Vô, rơi vô thế giới của mình rồi, chứ không phải là cái bên ngoài, cái thế giới diện nguyên. Cho nên kinh Di Ma Cật mới đề cao cái pháp gọi là pháp môn bất nhị á. Mình rơi, khi mình nói là mình rơi vô nhị nguyên. Nhị nguyên là thế gian của mình, kêu nhị nguyên. Có hai mặt đối đãi. Thí dụ mình nói cái này là màu trắng là nó đối đãi với màu đen, thí dụ vậy đó. Thí dụ cái này màu xanh nó đối đãi với màu đỏ. Cái này đẹp thì nó đối đãi với xấu. Người thiện đối đãi với người ác đó. Cái thế gian của mình nó thành lập bằng ngôn ngữ, cho nên nó là thế giới nhị nguyên, là tương đối, là tạm bợ, giả lập và đặt ra. Còn bên ngoài cái thế gian này có một cái cõi khác, không có nhị nguyên. Không phải nhất nguyên, người ta kêu bất nhị. Không phải chơi chữ đâu con, có ý nghĩa con ơi. Có nghĩa là không phải hai bên, chứ không phải một bên. Mình phải trực nhận, mình phải nhận, tự mình nhận biết thôi à. Mình nghe giảng, giảng là mình hình dung, mình tưởng tượng không à. Khó lắm. Nhưng mình cũng cần phải nghe để hiểu, để tưởng tượng. Rồi mình thấy nó mình mới biết là đúng. Thí dụ như nè, cái thiền viện này nè, ai chưa từng tới diễn tả rồi này kia thì tưởng tượng ra, chứ chưa có thiệt sự là thấy nó bằng chính mình, chưa trải nghiệm. Nhưng mà mình cần phải biết nó trước, mình phải cần phải biết địa chỉ, biết nó như thế nào thế nào, để khi mình tới nó mình biết đúng là mình tới. Thành ra giữa lý thuyết với thực hành nó phải đồng thời. Thôi bữa nay cô thấy nó cũng đi xa cao quá rồi đó. Thôi nghỉ chút xíu đi.